những cái biến chuyển về vật lý trong cơ thể của mình mỗi một ngày, để mình có thể chuyển hóa và điều chỉnh được bằng những cái thức ăn, thức uống, cách tập thể dục, cách xoa bóp. Và mình sẽ là cái người thầy thuốc cho chính mình. Mình là cái người quyết định cuộc đời của mình khỏe mạnh, thảnh thơi, an lạc và thẳng bước đến cái mục tiêu cuối cùng là trên cái con đường tu tập của mình và hóa độ chúng sanh. Thành ra mình không chỉ chia sẻ trong cái phần lý thuyết về ăn uống hay là sinh hoạt, mà tất cả mọi cái con sẽ cố gắng chia sẻ sâu vào cái phần năng lượng, tức là những cái yếu tố vô hình mà xưa nay mình không để ý, để mình thấy được rằng tất cả mọi việc mình làm đều là vấn đề lắng nghe và chuyển hóa, và đó là pháp môn tu tập của mình. Có một điều nữa là như sáng nay thì mình chưa có thể làm được cái mình mong muốn, nhưng mà bây giờ con thưa với đại chúng thì mong đại chúng support cho, và mình sẽ có thể đề nghị với bên ban tổ chức để như ngày mai bắt đầu là mình sẽ làm được cái chuyện này. Tức là cái mà con đề nghị, tức là chẳng hạn như đây là cái thiền đường, trên này là cái bàn thờ Phật, thờ Tổ, thì ngày mai mình sẽ xin ban tổ chức cho phép mình sẽ được làm ba cái vòng tròn. Mình sẽ xếp tất cả bộ đoàn tổ cụ theo ba cái hình tròn, một cái, hai cái và ba cái. Và đây là cái lối đi vào thiền đường của mình. Thì ngay chính giữa này mình sẽ để cái chuông. Thì con xin đại chúng, tất cả những nhóm xuất sĩ mình phải làm gương mẫu, tức là 6:20 hay 6:25 mình sẽ có mặt hết trong thiền đường, để mình phải chuẩn bị. Và cái tinh thần khi mà mình, đây là một những cái bước rất nhỏ và mình nên thực tập, tức là chẳng hạn như sáng sớm khi nghe cái bản là mình dậy liền, mình làm trong thảnh thơi, trong thư thả, nhưng mà mình phải dứt khoát đó. Thành cũng như là cái thời khóa của mình là 6:30 là mình bắt đầu warm up, thì như vậy mình phải chuẩn bị có mặt trong thiền đường trước 5 đến 10 phút, để mình chuẩn bị về tâm lý, sinh lý, và mình luôn luôn đi đầu. Và đó là một cái cho bản thân mình, mà mình cũng làm gương cho tất cả những anh em thiền sinh. Thì như vậy khi mình có mặt vào trong thiền đường thì mình sẽ có mặt ở cái phần trước này trước, và khi warm up lễ lại như vậy thì mình sẽ đứng cái hàng trước. Và cư sĩ nếu mà người ta có vào trễ thì người ta vẫn ở sau này, nó sẽ không có lộn xộn. Và sau khi mà mình warm up xong thì mình sẽ ngồi, hết cái nhóm của mình sẽ ngồi ở cái vòng tròn trước này. Và tất cả những vị nào mà không có fasting, giả sử cái vòng tròn ở trên này là vòng tròn của cái nhóm mình, thì như vậy những người nào không fasting sẽ ngồi ở phía dưới này. Và sau khi 7:30 là cái chuông xả thiền, thì cái nhóm mà một số vị không có fasting sẽ cùng đi ra với thiền sinh và đi ra ăn sáng. Và cái nhóm còn lại của mình thì mình có thể ngồi thêm, tại vì mình ngồi thiền chỉ có nửa tiếng, rồi sau đó thời gian người ta đi ăn sáng mình có thể ngồi thêm được nửa tiếng nữa hay là 15 phút nữa. Và cái thời đó là cái thời năng lượng của mình, coi như thay vì người ta ăn thực phẩm thô thì bây giờ mình ăn thực phẩm tế. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là con sẽ giải thích luôn cái lý do tại sao mà mình thiết kế cái vị trí ngồi thiền theo hình tròn. Nếu quý thầy cô để ý, tất cả những cái city hall hay là tất cả những cái tòa nhà lớn của thành phố hay tòa nhà quốc hội, hay là tất cả những cái tòa thánh, những cái thánh đường lớn, những cái nơi mà người ta biết mà về địa lý và vật lý, tức là cái hình tròn hay là cái hình vòng cung là cũng như nếu mà mình nhìn vào những cái satellite, thấy không, mình thấy những cái satellite là nó phải hình hình vòng cung để làm chi, để khi năng lượng từ thiên nhiên, từ trái đất hay là từ địa cầu hay là bản thân khi mà mình ngồi thiền, mình cũng tạo ra năng lượng, và tất cả những năng lượng đó nó đều được gom tụ trở lại, nó gom tụ trở lại, nó không phân tán. Thì khi vậy cái năng lượng nó gom tụ trở lại thì nó sẽ cộng hưởng mạnh lên và nó sẽ tác động trở lại trong cái nhóm của mình. Và khi trong vật lý học, tức là các cái sóng khi một với một cộng lại không phải là hai, mà một với một cộng lại tùy theo các cái tác nhân bên ngoài nó có thể lên gấp 5, lên gấp 10. Thành ra khi mà mình ngồi thiền trong cái vị trí vòng tròn như vậy thì mình sẽ được cái sự cộng hưởng năng lượng, và nó sẽ đẩy cái năng lượng của mình lên và nó làm cho kinh mạch của mình được thông, và mình sẽ dễ đi vào an định, mình sẽ đạt được những cái sức mạnh nội tâm rất là lớn đó. Thì nếu mà mình sẽ có hai cách. Cách thứ nhất là nếu mà những vị nào mà đang trong cái giai đoạn fasting mà mình muốn thông hết tất cả những cái bế tắc của mình, thì mình có thể ngồi nối bàn tay với nhau, và tay phải thì mình để úp xuống, tay trái, tay trái mình để úp xuống, tay phải mình để ngửa lên, và mình cứ như vậy. Khi mình ngồi vòng tròn thì tay úp xuống, có thể là trong 1, 2 tới 3 ngày đầu, hay là mình có thể kéo dài suốt tuần tùy, nhưng mà ít nhất là trong vài ngày đầu, để quý vị sẽ thấy rằng mình sẽ có những cái chuyển biến trong cơ thể mình. Tức là chẳng hạn như mình sẽ thấy là nó có một cái sự rung động, hay là nó có thể có những lúc mình bị quặn bụng, hay là có những lúc mình sẽ bị nó ợ hơi lên, do cái sức, cái từ trường của một cái đại chúng như vậy nó cộng hưởng và nó sẽ công phá hết tất cả những gì bế tắc trong người mình đó. Thành ra lúc đầu, những ngày đầu tiên của mình, năng lượng của tự thân của mỗi người chưa đủ sức công phá, thì mình phải nhờ cái năng lực của đại chúng qua sự cộng hưởng của cái vòng tròn. Rồi sau đó mình có thể tự ngồi riêng. Nhưng mà khi mình ngồi riêng thì mình sẽ có những cái cách, tức là mình sẽ để tay nối lại, hoặc là mình sẽ để tay theo cái kiểu này. Thì mai mốt con sẽ giải thích tại sao mình sẽ để tay như vậy. Cái nguyên tắc chung vẫn là để cho cái dòng từ trường nó được khép kín, và nó còn liên quan tới các kinh mạch và các hệ thống trong cơ thể mình, tức là các cái hệ thống, hệ tiêu hóa, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp của mình, tức là nó tương ứng cả về sinh lý học, kể cả vật lý học và cơ thể học và tất cả kinh mạch. Thì như vậy là mình sẽ để như vậy nếu mà khi mà mình không nối tay với nhau, hay là chẳng hạn như sau khi các cái nhóm mà ngồi hút dưới này mà ra đi ánh sáng, thì cái người ngồi cuối này, cái tay mình sẽ để lại như vậy, thì cái vòng kia nó sẽ là một cái dòng điện kính, chứ nó không phải là một cái mặt hở nha. Tức là từ trường mình sẽ là từ trường kính. Dạ. Thì đó là một vài điểm để mình chuẩn bị. Để lát nữa con sẽ thưa với sư cô Gina và ban tổ chức để coi là mình có được như vậy hay không, và mong rằng quý thầy cô sẽ hỗ trợ cho cái đó.
Trong cái new folder
hệ thống này chứ.
Trong đó có nhiều đó trong cái nhiệt bì này.
Có nhiều đó đó hả? Trong đó có cái máy,
mấy trong đó nó cũng nói mấy cái USB bị thầy nó bị virus.
Trên bàn này có laptop hả? Rồi, thành là con xin thưa tiếp với quý thầy cô luôn, tức là khi mà mình ngồi thiền, nếu mà được ngày mai á, thì trong cái buổi đầu tiên thì con sẽ để quý thầy cô ngồi theo tự nhiên trước giờ, và mình sẽ quay phim rồi sau đó thì buổi chiều, hy vọng là nếu mà chiều nay mình làm được nha, hy vọng nếu mà chiều nay thì mình thưa ban tổ chức mà làm được thì mình sẽ có cái thời ngồi thiền, và sau đó mình sẽ quay phim, và buổi tối cái giờ chia sẻ tối nay là mình bắt đầu làm cái đó. Nếu không á thì sáng mai là mình sẽ bắt đầu, thì khi mà quý thầy ngồi như vậy á thì tụi con sẽ quay phim, và sau đó thì mình sẽ buổi tối thì mình sẽ cho quý thầy cô lại cái vị trí mình ngồi, và sau đó thì mình sẽ chia sẻ lại những cái nào mà nó chưa có chuẩn nha, nó chưa có chuẩn thì mình làm lại cho nó chuẩn, và cái mình sẽ đi vào từng bước một. Bước thứ nhất là làm sao mình phải điều được cái thân vật lý của mình cho nó ngay ngắn, nó cân bằng, và cái cách mình giả sử như khi sau này mà mình không có những người đi giám thiền để sửa cho mình, thì mình sẽ sử dụng những cái phương tiện hay là những cái đối tượng có trong thiền đường. Ví dụ như ở đây mình sẽ có cái đường dọc ở dưới thiền đường, mình sẽ có cái bờ dọc của cánh cửa. Nếu mình nhìn ngang thì mình sẽ có một cái khung cửa sổ, hay là mình có một tấm tranh. Nói chung là mình sẽ sử dụng những cái móc đó để mình định vị trở lại. Giả sử như khi mình ngồi cúi đầu xuống quá thì mình sẽ thấy cái tầm mình nhìn như vậy. Khi mình ngồi bị nghiêng thì mình nhìn mình sẽ thấy mình bị lệch. Và khi mình ngồi mình bị vặn, tức là sau khi mình ngồi một lát thì mình sẽ bị vặn như vậy, thì nếu mà mình mở mắt ra mình nhìn thì mình sẽ thấy nó bị lệch. Lý do tại sao con thưa như vậy? Tại vì sau này nếu mà khi quý thầy cô có thời gian mà ngồi lâu hơn thì mình sẽ thấy rằng cái năng lượng mà để mình nuôi dưỡng tự thân của mình, hay là để mình phát triển cái tuệ giác, thì phải nhờ cái thiền định là cái căn bản nhất trong tất cả các pháp môn. Và nếu mà mình không làm chuẩn mực được cái ngồi thì cái đi đứng, cái nằm của mình nó sẽ bị giới hạn. Lý do tại sao? Tại vì khi mình đi, mình đứng thì mình phải mở các giác quan, và mình sẽ bị phân tâm nhiều hơn. Khi mình nằm thì chúng sanh nằm hay dễ ngủ. Và một cái điểm nữa là gì? Khi mình nằm thì năng lượng của mình nó sẽ nằm ngang. Và cái điểm khác biệt giữa con người và các loài động vật tức là gì? Xương sống mình upright, tức là xương sống mình đứng. Đó là cái điểm duy nhất trước hết để làm cho mình tiến hóa cao hơn các loài động vật khác. và chính nhờ cái cột xương sống của mình nó nằm đứng, thì như vậy mình mới có hy vọng để chuyển hóa tất cả những cái năng lượng bình thường của thế gian để mình đưa lên, là mình thoát ra khỏi cái vòng điều khiển hay là control của cái vũ trụ này. Và khi mà mình đứng hay mình đi thì quý vị thấy rằng mình luôn luôn bị cái trọng lực trái đất nó hút mình xuống. Thành ra vậy, khi mình ngồi, năng lượng sẽ bị giới hạn đi xuống đường dưới và nó sẽ ép đi lên. Thấy chưa? Và nếu mà mình đứng hay mình đi thì khúc dưới này của mình tương đối là nó thông. Do đó nó bị cái trọng lực trái đất nó kéo xuống thì năng lượng mình sẽ bị đi trở về trái đất. Và nó đi về cái phần dục thô nhiều hơn. Khi mà mình ngồi thiền, và nhất là khi mình ngồi kiết già, tức là mình khóa cái mặt của mình lại, và từ trường nó sẽ đi vào một cái chu kỳ kính. Nếu giả sử như khi mình ngồi bán già, quý thầy có thấy khi mà mình ngồi bán già thì như vậy cái năng lượng của mình nó sẽ chạy. Thấy chưa? Thành khi mà mình ngồi kiết già là năng lượng của mình nó sẽ đi vào một cái chu kỳ khép kín. Và một cái nữa là nó sẽ có cái sự tác động giữa cái con mắt cá trên, nó bấm vào cái huyệt tam âm giao ở dưới. Và tam âm giao đó là giao điểm của ba đường kinh âm, nó chủ cho thận, cho gan và cho tỳ, tức là về tất cả khí huyết và cái thần của mình. Khi mình ngồi thiền, tức là mình phải chuyển tất cả những cái năng lượng thô, chuyển những cái năng lượng dục bình thường trở thành một cái năng lượng để cho cái tuệ giác mình nó phát triển. Do vậy, trước hết khi cái vị trí ngồi thiền nó đã giúp cho giảm cái năng lượng của mình bị rút xuống trái đất. Và khi mà nó ép nó đi lên thì xưa nay mình nghe nói là chỉ có cần để cái lưng thẳng thôi. Nhưng mà lưng thẳng chỉ là bước đầu và nó chiếm được 70%. Nhưng mà nếu mà mình để cái cổ mình cong, hay là cái cổ mình quẹo, hay cột sống mình vặn, thì như vậy không thể nào nó đẩy hết cái năng lượng đó đi lên trên cái não bộ của mình được cả. Và điều gì sẽ xảy ra? Năng lượng ở dưới ép lên, năng lượng ở dưới trên đè xuống, thì tất cả những cái năng lượng mà mình muốn đem lên để nuôi dưỡng cho tuệ giác của mình thì nó sẽ bị dồn nén trong lục phủ ngũ tạng của mình. Thấy chưa? Cái mục đích của mình khi mà mình muốn dồn năng lượng đừng cho nó rút xuống, tức là trước hết để mình nuôi dưỡng lục phủ ngũ tạng, tức là mình có thể có được một cái cơ thể khỏe mạnh, có được một cái khí lực tương đối để mình duy trì cái thân tứ đại này khi mình đang còn trong thế giới tương đối và mình đang còn ở thế giới vật chất. Nhưng mà khi mà mình đi qua hết cái phần lục phủ ngũ tạng này rồi, mình bắt đầu mình đẩy cái năng lượng đó lên trên cái phần não bộ của mình, thì đây là cái con đường chuyển tiếp trung gian của mình để mình chuyển từ cái cuộc sống thô, từ cơ thể vật chất lên cái cuộc sống tâm linh của mình, và mình bắt đầu chuẩn bị cho cái con đường thăng tiến. Thì như vậy sau khi cái năng lượng mình được dồn nén, nó ép lên, nó đi qua lục phủ ngũ tạng thì nó phải lên đây nó nuôi dưỡng. Còn nếu không thì mình sẽ bị nó dồn nén và mình sẽ bị các cái bệnh. Các cái bệnh chẳng hạn như bị hồi hộp, bị tức ngực, bị trĩ, bị rối loạn tiêu hóa, bị đau bao tử. Thì đó là những cái triệu chứng nếu mà mình ngồi không đúng. Thành ra khi mình ngồi thiền, đó là cái yếu tố trước hết, nó có lợi điểm hơn so với cái đi hay là cái đứng. Cái thứ hai nữa là khi mình ngồi thiền, cơ thể mình bắt nó tập làm quen với cái sự thiếu oxy và thiếu chất dinh dưỡng. Tại vì bình thường khi mà mình để cho cơ thể mình nó vận động thì tất cả các cái dòng không khí, các sự lưu chuyển của cơ bắp nó co bóp liên tục, thì các cái độc tố được đẩy ra, đồng thời chất dưỡng khí và chất dinh dưỡng được đưa đến để nuôi dưỡng cơ bắp và các cơ quan. Nhưng mà khi mình ngồi yên trở lại thì những cái phần mà mình muốn chậm nó như vậy thì nó sẽ phải thích nghi với một cái cuộc sống mới, tức là gì, thiếu chất dinh dưỡng, thiếu dưỡng khí, và đồng thời một cái hệ quả của nó tức là cái độc tố, cái byproduct nó sẽ tăng lên. Thì nếu mà mình thực tập đều đặn như vậy thì cơ thể mình nó sẽ có khả năng thích nghi và nó làm quen như vậy rồi, thì khi mình ở trong những cái điều kiện bất như ý, ví dụ như mình nói là mình sẽ ở trong những cái môi trường chật chội bị ô nhiễm, mình ở trong cái những cơn động đất, thiên tai, hỏa hoạn, hay là nói chung là những cái gì mà cái môi trường thực sự không như ý, cơ thể mình nó đã làm quen rồi, và khi đó thì nó sẽ đáp ứng thích nghi ngay lập tức. Và điểm kế tiếp là khi mà mình ngồi như vậy thì như hồi nãy con nói là nó sẽ chậm lại, nó sẽ bế tắc lại như vậy, thì cũng như vậy. Thành ra khi mình ngồi như vậy nó sẽ làm cho mình được tìm những cái con đường tắt, tức là thay vì đó cũng là một cái gọi là đấu tranh sinh tồn, tức là khi cơ thể hay là mình ở trong những cái điều kiện khắc nghiệt thì thứ nhất là nó phải học tập như thế nào để nó phải sống được với cái sự khắc nghiệt đó. Nhưng mà đồng thời bên cạnh đó nó cũng sẽ có một cái con đường khác, tức là làm sao anh phải phấn đấu để anh vượt lên, phải không? Tức là ngay lúc đó, tức là nó sẽ tạo nên những cái mình gọi là con đường tắt, hay là nó gọi là shortcut hay là bypass đó. Thì nếu mình thực tập được cái đó và cơ thể mình nó đã làm quen với cái đó rồi, thì như vậy khi mà mình bị những cái cũng trở lại, tức là chẳng hạn như bây giờ mình còn trẻ nhưng mà mình có thể có những cái chuyện nó xảy ra, chẳng hạn như mình bị bong gân, trật khớp, mình bị tai biến mạch máu não, hay là mình vì một lý do nào đó mạch máu của mình nó bị tắc nghẽn, nó không lưu thông, thấy không? Thì như vậy là cơ thể mình nó đã làm quen với cái chức năng là đẩy và tạo nên những cái con đường tắt, thì lúc đó nó sẽ tạo ra những cái con đường mới để nó cung cấp chất dinh dưỡng cho cái vùng mà nó bị giảm cái lưu thông. Và cái điểm kế tiếp mà nó rất là quan trọng, tức là như quý thầy cô biết, hiện nay ở Mỹ người ta đã sử dụng cái này rất nhiều, tức là cơ thể mình khi nó ở trong một cái trạng thái thư giãn, tĩnh lặng, và mình để cho cái não bộ của mình nó được an định, thì tự động nó sẽ nhận biết hết tất cả những cái vấn đề trong cơ thể mình. Thì lát nữa mình sẽ học cơ thể mình nó sẽ có rất nhiều cái khả năng, nhưng mà một trong những khả năng đó tức là khả năng nó trị liệu, tức là nó có khả năng tiết ra những cái chất mình gọi là thuốc ha, tức là những cái thuốc đó là nó cực kỳ mạnh. Mà một trong những cái thuốc đó mà hiện nay người ta sử dụng nhiều nhất tức là thuốc giảm đau. Trong trường hợp những người bị ung thư hay những người bị những gọi là multiple sclerosis, và những người bị tức là nó có dạng như là nó viêm đa thần kinh, và nó có rất nhiều cái bệnh hiện nay mà mình chưa có thuốc trị, hay là thuốc trị nó chỉ trị triệu chứng thôi, chưa trị được nguyên nhân, thì người ta sẽ đưa bệnh nhân vào những cái chương trình thư giãn thiền tập. Thì lúc đó não bộ mình nó sẽ tiết ra những cái chất đó, và những chất đó nó sẽ hóa giải. Thành ra bây giờ khi mà mình tập ngồi thiền lắng tâm như vậy thì cơ thể mình nó cũng sẽ thực tập cái khả năng trị liệu của nó. và nó sẽ thực tập tiết ra những cái chất cần thiết cho cơ thể mình. Thì khi mà mình mỏi mệt, khi mình bị các cái ung bướu, hay là khi mình bị tất cả những cái bế tắc, những cái gì mà mình không muốn sử dụng thuốc ở ngoài, và nếu mà mình sử dụng thức ăn, thức uống, xoa bóp, bấm huyệt mà nó chưa có đủ cái hiệu quả để nó trị liệu, thì với cái sự ngồi thiền thì cái năng lượng của thiền định, của thư giãn và những cái hóa chất nó tiết ra từ não bộ, nó sẽ giúp cho mình giải quyết hết tất cả những cái bệnh lý của mình. Đó, thành ra cái đó là cái mà hiện nay khoa học nó đang ứng dụng khá nhiều trong lĩnh vực y học ở nước Mỹ. Thì đây là những cái đề tài mình sẽ chia sẻ. Nhưng mà trong cái phần này á, thì con nghĩ là mình sẽ đi qua được cái này, nguyên nhân gây bệnh, một số những chức năng tự nhiên của cơ thể như nãy con nói. Và mình sẽ phân tích rất kỹ các loại thức ăn này và cái sự tương ưng của nó trong các tầng năng lượng và ảnh hưởng của mình trong vấn đề nuôi dưỡng cơ thể mình. Xưa nay mình bị giới hạn trong vấn đề thực phẩm thô, và mình chỉ thấy những cái ảnh hưởng của nó trên phần thô mà mình không thấy được cái ảnh hưởng của phần tế của nó, thì mình sẽ phải đi vào cái này tương đối khá kỹ. Mình sẽ đi sơ về cái phần âm dương và ngũ hành. Mình sẽ đi sơ về một số các cái kỹ thuật, và cái này thì con hy vọng rằng sau này tất cả quý thầy cô trong ban giáo thọ mình có thể đưa cái này vào và mình theo dõi, để đây là một cái chương trình tu tập của mình để làm sao mình nuôi dưỡng đại chúng được khỏe và có được cái năng lượng để tu tập. Tại vì cái đây là một cái vấn đề rất là quan trọng, và ngày nay như con thường nói, ngày xưa người ta nói bệnh tầm khẩu nhập, tức là nó chỉ có một đường thôi, nhưng mà ngày hôm nay thì nó có đến 8-9 đường chứ không phải có một đường nha. Thành ra đó là mình sẽ phải đi sâu vào cái vấn đề nấu nướng, ăn uống và các cái con đường khác. Về mấy cái này thì mình cũng sẽ đi sơ qua, tại vì cái này con nghĩ là hôm trước con cũng đã chia sẻ với đại chúng rồi. Cái chu kỳ sinh học, mình sẽ đi vào cái này để quý thầy mình biết, và mình trở lại cũng là con muốn chia sẻ cái này để quý thầy cô trong ban giáo họ trong CTC khi mà họ thì mình cũng có thể cố gắng mình sắp xếp lại, tại vì cái thời khóa của mình lâu nay nó cũng có những cái nó chưa có thích nghi lắm. Và cái phần cuối cùng là mình sẽ đi đặt trọng tâm vào cái này, tức là mình sẽ nói về một số những cái bệnh thường gặp, những cái cách mà mình sẽ khảo sát và mình sẽ tự điều trị cơ thể mình như thế nào. Cái này hôm trước ở Sống Mới thì con cũng có chia sẻ được một phần rồi, và hôm nay thì nếu mà có mình sẽ đi sâu hơn và mình sẽ đi cụ thể vào một số những cái bệnh thông thường mình gặp và mình sẽ chẩn đoán và xử lý nó như thế nào. Thì như con thưa đại chúng, tức là các mình có rất nhiều cái nguyên nhân gây bệnh, nhưng mà chung quy lại cái đầu tiên hiện nay của mình bị, tức là cơ thể mình bị tích lũy quá nhiều độc tố. Khả năng của cơ thể mình trong mỗi một giây phút, mỗi một ngày, nó đều phải làm cái nhiệm vụ gọi là detox, tức là nó chuyển hóa những chất độc và nó đào thải. Thành ra quá trình sinh diệt, quá trình hình thành và hủy hoại, quá trình chuyển hóa xảy ra liên tục. Nhưng lý do tại